Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa Thiền sư Lưu Sĩ Hằng, thật là một vinh hạnh lớn lao cho chúng tôi được lên đây đại diện ban tổ chức cùng toàn thể bạn đạo Vô Vi tại Cộng hòa Liên bang Đức. Mọi lời chào mừng quý vị quan khách đã không quản ngại đường xá xa xôi và thời giờ eo hẹp để đến tham dự buổi thuyết giảng về thiền định hôm nay. Chúng tôi cũng xin kính cẩn ngỏ lời chào mừng sự quang lâm của ngài Thiền sư Lưu Sĩ Hằng và xin được bày tỏ lòng tri ân sâu xa vì thiền sư đã không quản ngại tuổi già và cảnh trần trượt đồng loạn thế gian để nhận đạo trách buổi thuyết giảng về thiền định này. Kính thưa liệt quý vị, thiền định là một vấn đề tâm linh thâm trầm và rất tế nhị. Từ xưa đã có hàng ức triệu người quan tâm nghiên cứu và tu học, cũng như đã để lại rất nhiều sách vở chỉ dẫn quý báu cho hậu thế ngày nay. Điều đáng nói, soạn giả sách thiền thường không phải là những thiền sư đắc đạo, vì chánh pháp việt truyền bất lập văn tự, mà hầu hết là những học giả giỏi về lý thuyết nhưng thiếu thực hành, nên đã gây ra không ít lời dị nghị về thiền định. Chúng ta hôm nay may mắn hơn nhiều vì được chính một vị thiền sư đức cao vọng trọng đích thân đứng ra chỉ dẫn về thiền định. Đến đây chúng tôi không dám nhiều lời vì cần dành thời giờ để quý vị được đón nhận những lời vàng ngọc quý báu. Tuy nhiên, trước khi mời ngài thiền sư mở đầu bài thuyết giảng, chúng tôi xin quý vị vài phút để giới thiệu sơ lược về tiểu sử của ngài. Thiền sư họ Lương, tên Sĩ Hằng, sinh tại Quy Nhơn ngày 13 tháng 11 năm 1923, tức là năm Quý Hợi, là con thứ 8 trong một gia đình đông con, 4 trai, 4 gái. Thân phụ là cụ Lương Thâm, người Hoa, chủ xe vận tải Quy Nhơn, Cung Tung, Pleiku, tánh tình hòa nhã tương thân, được người đương thời quý mến. Thân mẫu là bà Lâm Thị, người Việt, xin tiền làm nghề thương mại mất sớm lúc thiền sư còn nhỏ. Thuở ấu thời, thiền sư học chữ Pháp tại trường Gazala, Quy Nhơn, nhưng vì thể chất bẩm sinh yếu đuối, thường đau ốm bệnh hoạn, việc học bị gián đoạn. Lớn lên trong căn nhà đông người lắm việc, thiền sư phải phụ giúp gia đình bằng cách theo thân phụ quản lý xe đò hoặc làm phụ tá cho các hạt buôn. Lúc đi Nam Vang buôn bán Âu dược phẩm, khi làm chủ rạp hát ở Phan Thiết và quản lý ghe máy Phan Thiết Mũi Né. Thiền sư lập gia đình năm 28 tuổi, vợ là bà Trần Tân, hiền thục vô tư lự. Có gia đình nhưng bằng thân thiền sư bấy giờ luôn đau ốm nên dễ sinh tư tưởng chán đời, thắc mắc về ý nghĩa của cuộc sống. Câu hỏi người thường đặt ra cho mình nhưng chẳng bao giờ giải quyết được là: con người từ đâu đến, đến đây để làm gì, và sau khi chết sẽ đi về đâu? Tại sao kiếp người lại lắm đọa đày đau khổ? Lắm lúc người đã có ý định quyên sinh để xem phần hồn có thực hay chỉ là trò hư ảo. Năm 33 tuổi, tức là năm 1956, lúc định thi hành ý nghĩ già dột ấy, người may mắn được một bạn thân giúp đỡ, chỉ dần đến gặp Đức Ông Tư Đỗ Thuần Hậu, một thiền sư đắc đạo ẩn tu tại gia ở 93 đường Phan Thanh Giản Đa Cao để tầm đạo. Sau những lần tìm hiểu thử thách Đức Ông Tư, thiền sư thấu hiểu chân lý và bắt đầu xin thọ giáo tu học pháp lý Vô Vi, khoa học huyền lý Phật Pháp, tức thiền định Vô Vi, do Đức Ông Tư chân truyền. Đường tu không dễ vì Đức Ông Tư là bậc nghiêm sư ít nói, vả lại ngài cũng muốn mượn sự khổ hành tu rèn cho người học trò thân yêu, nên rất ít chỉ điểm cặn kẽ. Thường lúc giảng đạo, Đức ông Tư chỉ dạy cho vài câu ngắn gọn xúc tích, không hiểu kịp hỏi lại, thiền sư liền bị thầy dạy. Vì lý do đó, người về nhà tự nhiên lập lấy những lời chỉ điểm quá cuộc xúc của đức tôn sư và quyết chí tự mình khám phá những chân lý bằng cách kiên trì thực hành công phu thiền định bất kể ngày đêm. Chính nhờ sự thực hành dũng mạnh và ý chí tu luyện cao độ, dần dà thiền sư gặt hái được kết quả như: thứ nhất, về thể chất ngày thêm khỏe mạnh, bệnh tật giảm bớt, vóc dáng đổi thay. Hai, tính tình hòa ái, nhẫn nhục, tha thứ, thương yêu, tâm bệnh buồn khổ dứt sạch, người thấu hiểu ý nghĩa bài học của nhân sinh tài thế. Khổ đau chính là biên giới của đạo pháp. Về tâm linh, người đã phá tan bức màn vô minh dày đặc và chứng đắc những quyền năng siêu việt như xuất hồn lên quả trên học đạo, rồi giảng đạo vào ngao du khắp các quả trong càn khôn vũ trụ, kể cả việc du hành xuống các tầng địa ngục để cứu độ các tội hồn thức giác. Người được mở về và thông suốt quá khứ vị lai, từ đây người biết bỏ hết phiền não và đạt tới một quan kiến hoàn toàn giải thoát về đời sống. Ngồi được chân lý, thiền sư những muốn trao chánh pháp cho đồng loại. Trước hết ngài giúp đỡ bạn bè thân thuộc, những kẻ trước đây vì quá thương yêu mà thường biểu lộ tư tưởng và hành động chống đối việc người tu thiền. Tiếng lành về bậc giác ngộ đồn xa, kẻ mùa đào đến nghe giảng pháp và thọ pháp ngày càng thêm đông. Ngày 3 tháng 11 năm 1978, với sứ mạng hoằng pháp ở hải ngoại, thiền sư thuận theo thiên ý rời khỏi Việt Nam đến đài tị nạn Favela Phi Luật Tân, sau đó được bố trí định cư tại Canada. Thời gian ở đài tị nạn Đông Nam Á cũng như lúc bổ cư, thiền sư dành hết thời giờ cho việc rao giảng thiền định, giúp đỡ đồng hương cũng như những kẻ có tâm đạo đủ mọi dân tộc, tôn giáo, thức tâm tu hành tìm về nguồn cội. Tuổi già ngày thêm chồng chất, đến nay thiền sư cũng vừa thất thập 70 tuổi, nhưng với tinh thần thương yêu chúng sanh, ngài vẫn lặn lội khắp nơi để rao giảng chánh pháp. Kính thưa quý vị quan khách, bây giờ thiền sư Lương Sĩ Hằng đang đến với chúng ta, người ngồi trước mặt chúng ta và sẵn sàng ban cho chúng ta những lời minh triết ngọt ngào đầy hương vị giải thoát. Trân trọng kính mời quý vị hãy lắng nghe và kính xin thiền sư mở đầu buổi thuyết giảng. Trân trọng kính chào.
Các bạn tu vô vi đã tổ chức cho tôi có cơ hội được diễn kiến quý vị nơi đây mà để nói rõ cuộc sống của chúng ta đã có hiện diện trên mặt đất. Cuộc đời của chúng ta quan trọng là cả hai điểm, sống và cái chết. Thì chết chúng ta đang chờ sẽ đi bằng cách nào? Nếu chết chúng ta hướng thiện, chúng ta sẽ về đâu? Và nếu chúng ta làm điều ác, chúng ta sẽ về đâu? Người tu thiền là người dốc lòng tìm hiểu nguyên lý, chân lý của chính mình và tìm hiểu rõ thực chất của chính mình để ổn định nội khoa tâm lý sẵn có của chính mình. Cho nên cái phương thiền mà chúng tôi đang hành đây, trước khi tôi đến đây, tới đến đất cũng nhiều lần, nhưng mà rất ít người thiền. Rồi ngày nay lan rộng, nhiều bạn đã thiền. Và những bạn ấy thấy rằng phương thiền dưỡng sinh quý báu, cho nên tạo ra một cơ hội cho tôi được gặp quý vị để nói rõ quý vị nghe. Thiền dưỡng sinh là sao? Chúng ta thiền, cái phương pháp thiền của chúng tôi làm ổn định thần kinh cơ tạng, lấy nguyên khí hỗ trợ nội tạng, ổn định tâm thân, thì chúng ta mới có cơ hội giải nhiệt tâm. Chúng ta đã xa quê hương tới xứ người, tràn đầy nhiệt tâm, cái tâm bệnh nan y mọi người đều có, ngôn ngữ bất đồng, sự khắc khe làm việc cũng có nữa, làm cho tâm bệnh của chúng ta càng ngày càng bệnh chứ. Bây giờ chúng ta làm sao mới hết được tâm bệnh? Mọi người đều có cái tâm bệnh. Bây giờ làm sao trị cái tâm bệnh của chúng ta? Thì mọi người ra đây có công ăn việc làm, có vợ, có con, có gia đình. Quý vị đang học cái gì đây? Học sự chữa nhịn nhục. Mà quý vị không thiền, không bao giờ học được nhịn nhục. Học được nhịn nhục rồi, nó mới thanh nhẹ, nó mới thanh tịnh. Lúc đó quý vị mới thấy rõ, không phải cái xác làm chủ, cái hồn làm chủ cái xác. Khi chúng ta thức được cái phần sáng suốt, thì chúng ta mới thấy ta là khả năng của vũ trụ. Cơ tạng của chúng ta có những gì? Kim mộc thủy hỏa thổ tương đồng với bên ngoài. Màu sắc bên trong có gì, bên ngoài có nấy. Mà chúng ta không thanh tịnh, không thấy rõ, áp dụng cái phương thiền để bớt sự vận động bên ngoài và tìm lại khả năng sẵn có của chính chúng ta. Ở trong đó tạo lập lại cái sự quân bình bên trong, thì mới dưỡng sinh sống thấy thoải mái, sống thấy vui hòa, sống cởi mở, thấy chúng ta có nhiệm vụ trên mặt đất. Cái óc con người là ánh sáng trên mặt đất. Quý vị ra đây quý vị thấy rõ ràng, cầu cống xe cộ cũng do khối óc tạo thành, kiến trúc nguy nga ngoạn mục cũng do khối óc mà hình thành. Thì khối óc của chúng ta có những gì? Cái gì mà nói khối óc là ánh sáng của mặt đất? Khối óc có lượng từ bi, có lượng chất từ bi rõ ràng. Quý vị làm cha làm mẹ, quý vị có tâm từ bi. Làm vợ làm chồng cũng phải có tâm từ bi. Biết thương yêu đất nước cũng có tâm từ bi. Mà chúng ta thiếu thanh tịnh vì vọng động quá nhiều, hướng ngoại quá nhiều. Bây giờ chúng ta dùng cái phương thiền để đem lại trật tự của chính mình, nhiên hậu mới phát khởi được cái tâm từ bi sáng suốt. Khi mà quý vị nắm được cái tâm từ bi sáng suốt rồi, thực hiện tha thứ và thương yêu, thì gia can người nào cũng được ổn định, vui hòa trong cuộc sống, và thấy rõ nhiệm vụ chúng ta thật sự đem đạo vào đạo. Đạo do đâu mà có? Món ăn của quý vị hàng ngày quý vị thấy rồi, cộng rau cũng qua ngày tháng mới sanh trưởng được. Sanh trụ hoại diệt đó là đạo, rồi nó hồi sinh. Cái luật sanh trụ hoại diệt có, quý vị ăn những món đồ đó qua năm tháng nó mới cung ứng điện năng từ bộ ruột cung ứng lên khối óc. Mà cái tâm thức quý vị nặng nề, mê chấp, buồn tủi, đủ chuyện, thì làm sao mà ngửi được trên cái tiểu thiên địa quý vị đang có. Quý vị là chủ của tiểu vũ trụ, chủ nhân ông thật sự. Mà vì sự động loạn nó lôi cuốn, chúng ta quên ta, thì không nhận được cái nhiệm vụ, và không có hòa, cái thức hòa đồng không bao giờ mở. Cho nên nhiều khi nó thể hiện sự sân si trong gia đình, sự chia cách trong gia đình, ly tán gia đình, tình thương anh em không có hợp nhất. Chúng ta là một, chung sống trong một nguyên khí. Mọi người chúng ta không có nguyên khí của vũ trụ làm sao sống đồng trong một nguyên khí mà ra, mà không chịu hướng thượng để trở về với nguyên khí, thì làm sao dưỡng sinh được? Biết được đường đi mới kêu sống bất diệt, phần hồn là bất diệt. Chứ mà chúng ta không hiểu được vị trí và khả năng của chúng ta, thì chúng ta bị sự hâm hè, chết xuống địa ngục này kia nọ, do tâm làm thì thắng chịu. Tâm chúng ta nghĩ bậy, chúng ta hại người ta, việc có nói không, việc không nói có là tự hại mình. Cái điện năng nó càng ngày nó càng đem xuống trì trệ và làm con người bực tức buồn phiền, không bao giờ cởi mở được. Dù quý vị ăn học cái cách mấy đi nữa, tâm tư không có thông suốt, nếu không hành cho nó quân bình điện năng trong cơ tạng, khối óc không có mở, không có bừng sáng, thì quý vị không có thấy vị trí của quý vị và không thấy cái nhiệm vụ của quý vị ở đây làm. Tại sao tôi vô trong gia đình này, tại sao tôi ở xứ này, để học hỏi cái gì và làm việc gì không hiểu. Chứ nó có cái nguyên do để thực hiện tình thương và đạo đức. Chúng ta là người xa quê hương ra đây thì học cái gì bây giờ? Đang học tình thương và đạo đức. Càng ngày sự kích động càng nhiều, chúng ta học nhịn nhục, mà chúng ta làm được phương, thực hành được một phương thiền ổn định tâm thân, quân bình chấn động trong cơ tạng nội khoa, tâm lý yên ổn, thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ khả năng và giá trị của con người, và chúng ta kính trọng lẫn nhau trong cái chu trình tiến hóa hiện tại. Xa quê hương nhưng mà rất gần quê hương. Xa quê hương nhờ những sự kích động phản động mà chúng ta khôi phục tâm linh, tự tiềm tàng thực chất của chính mình, nhiên hậu mới công hiến cho suy sợ tương lai. Đó là chúng ta là người quân bình rồi, dũng mãnh thăng hoa giải thoát, phần hồn bất diệt. Phần hồn của quý vị không có bao giờ diệt, không có một người khoa học gia nào có thể chế phần hồn các bạn ra, không có ai chế được. Phần hồn của chúng ta là tiềm tàng vô cùng tận, không bị giới hạn, nhưng mà xác chúng ta bị giới hạn. Chứ tu thiền rồi mới thấy là vô cùng. Khi mà thấy rõ chúng ta là vô giới hạn thì nhịn nhục rất dễ dàng, đâu có tranh chấp với họ làm gì mà xảy ra những sự đau khổ về sau. Vợ chồng trong gia can cũng yên ổn nhịn nhục để tiến qua chung, thì cái gia đình nó có hòa khí thương yêu thật sự, thì đi đâu cũng là nơi trú ngụ tốt lành của chúng ta, không có bị sự khuyến rũ của ngoại cảnh mà tranh đua bất vụ lợi và giết chóc lẫn nhau. Cái điều đó chúng ta không có làm, vì chúng thấy rõ phần hồn rồi, thấy rõ cơ năng rồi, thấy rõ nhiệm vụ rồi, thấy rõ ta là ánh sáng từ bi thật sự ở mặt đất này, chỉ chờ chúng ta thức tâm thực thi thôi. Cho nên con người tại sao đắc đạo tu thành Phật cũng do con người mà thôi. Mà những người tu thành Phật đó là người đau khổ vô cùng, bị vầy xéo vì nợ đất nước, vì gia can, vì đủ thứ nợ nần. Mà nếu chúng ta không tu giải thoát thì làm sao là đền đáp được sự thiếu nghĩa đối với gia can. Mọi người đều mang nặng cái nợ tâm bệnh, mà chúng ta có cơ hội giải quyết cái tâm ta càng ngày càng sáng suốt thì chúng ta mới ổn định được, mới đền được cái nợ đó. Cho nên qua quá trình của người của tôi bệnh hoạn nhiều, cũng như anh Thuận đã kể, và hoàn cảnh khắc khe đủ chuyện hết, nhưng mà một tâm một dạ nhớ Phật, về suy Phật, thì phần hồn của chúng ta được thanh lập tốt và tiến hóa. Tôi nhờ cái pháp tu thiền này mà tất cả bệnh hoạn tự động nó dứt. Cái tâm bệnh dứt thì thân bệnh nó mới yên, còn tâm bệnh không dứt thì thân bệnh không bao giờ yên. Còn nghi kỵ mê chấp thì cái tâm bệnh không bao giờ dứt. Tu cách gì tu mà còn mê chấp, phỉ báng người khác mà không biết phỉ báng, không biết khai thác chân lý của chính mình, thì cuối cùng của 2 năm sắp chết cũng rất đau khổ. Hẳn quý vị cũng đã kinh nghiệm, có kinh nghiệm lớn tuổi rồi thấy rồi. Cần phải ổn định tâm thân. Chúng ta tu để cho ổn định tâm thân. Nhưng mà ở đời này hay lừa gạt, bày thứ này cũng tiền, bày thứ kia cũng tiền, rồi rốt cuộc không đi về đâu. Cái phương pháp của chúng tôi đạt được đây là chúng tôi chỉ cống hiến, người nào muốn thì cứ làm, người này chỉ người kia, người kia chỉ người nọ, rốt cuộc thì nhiều kết quả tốt, gia đình động loạn tới yên ổn. À, nhiều người thất bại không bao giờ tìm được việc làm mà lo tu thiền, dốc tâm tu sửa tâm thân thì rốt được có nợ tốt và làm việc tốt, làm cho gia căn tốt, cho người ta hy sinh. Nhóm vô vi hy sinh, bỏ tiền ra in kinh cho tất cả mọi người. Như mở cuộc họp này là do bạn đạo đóng góp thôi, chứ không phải có một nhà chính trị nào mà đưa bạc cho chúng tôi đi nói chuyện và cho chúng tôi đi máy bay hết. Do người ta tu, ta phát tâm, ta thấy rõ ràng con đường đi này hữu ích cho mọi người, thì giúp đỡ cho người trước giảng đi vậy thôi. Cái đó là cái sự phát tâm là cao quý và không có bao giờ bị đổ vỡ và không bao giờ bị lợi dụng. Chúng tôi nhóm Gobi ở khắp thế giới không có người nào mà lợi dụng tình thế tiền bạc, không có. Chúng tôi giúp đỡ, tận tình giúp đỡ với khả năng sẵn có của chúng tôi. Chỗ này lập hội, chỗ kia lập hội là anh em ngồi lại để giúp những người đau khổ, phát tâm hướng thiện, tận độ chúng sanh. Thì qua quá trình tu học của tôi tới ngày hôm nay, tôi cũng đã 70 tuổi rồi, tôi cảm thấy khỏe mạnh và tâm tôi lúc nào cũng vui hòa, không có buồn, không thấy gì đau khổ. Cái gì nó cũng có nguyên do của nó. Từ có đến không, từ không đến có, từ sanh đến tử, từ tử đến sanh, luôn 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 chuyển như vậy. Thì chúng ta có xuất thế, ta mới nhận thức được những cái cảnh luân hồi rõ rệt. Tâm là thân chịu, không chạy đi đâu. Có luật trời trước khi có luật đời, mà mình tu để chỉ để giữ luật trời. Giữ luật trời nghiêm chỉnh chừng nào là cái cảnh đời chúng ta thông dong, thoải mái, không có bệnh hoạn đau khổ. Những người tu thiền lần lần nó lập lại trật tự. Hỏi con người không thiền tại sao nó mất trật tự, ăn uống không cũng mất trật tự, ăn đủ thứ thịt nhưng mà không biết sự đau khổ của con thú. Rồi nhiều chất quá nó đụng nhau, nó khắc với nhau, rồi nó lên men sanh bệnh, nhưng mà tìm không ra, tự nhiên ngã cái đụng với bệnh. Không biết tôi có ăn hiền ở lành mà tại sao bệnh, ăn hiền ở lành mà tôi một ngày là tôi làm ác mà tôi nói ăn hiền ở lành, tôi giết biết bao nhiêu thú xương chắc lắm để nuôi dưỡng thân thể của tôi mà tôi không biết thương tôi nữa. Người tu thiền là biết thương mình, làm ổn định bên trong. Cho nên cái phương thiền là để làm gì? Để khứ trực lưu thanh. Khi mà thanh lập mình ăn cái những cái vật đó nó không chịu thì thiền không được. Đó là cái cơ sở để kiểm soát, cái phương thức để kiểm soát hành động của mình. Bệnh do cái miệng đem vô. Thì chúng ta thấy cái trật tự không ổn thì chúng ta lo thanh lọc, thanh lọc thì nó khỏe mạnh, thì con người không có bệnh. Bệnh do cái miệng đem vô mà thôi. Ăn cơm cá thịt nhiều nó lên men ôn thối, nó sinh bệnh, nó làm cho khối óc. Mới 70 tuổi là ngồi đâu cũ rũ, không muốn làm việc nữa, không muốn nói chuyện gia đình nữa, ngồi đâu ngủ gục đó là biết độc tố nó xông lên óc rồi, chạy vô trong dòng máu của chúng ta. Cơ thể, cơ óc của người cả trăm ngàn cái số máu, một ngày chúng ta đem bao nhiêu độc tố vô cung ứng vào máu do sự ăn uống. Cho nên phải cẩn thận về vấn đề ăn uống. Bộ tiêu hóa là quan trọng. Con người sống thì chỉ có bộ tiêu hóa thôi, mà bộ tiêu hóa không ổn là cái mạng không sống, không sống lâu. Lo cho bộ tiêu hóa đàng hoàng thì con người sống trăm tuổi chuyện đó thường. Mà không biết lo bộ tiêu hóa, áp chế bộ tiêu hóa, ăn cho no, cho ngon thì ở dưới nó phải làm việc nhiều. Bộ ruột làm việc nhiều thì cái óc nó phải mạnh. Bộ ruột nó làm thoải mái, ăn vô 4 giờ đồng hồ tiêu là bộ ruột làm thoải mái, thì bộ óc không có bị ô nhiễm. Nhiều người nói tôi cần kiệm, tôi ăn đồ cũ, ăn khổ để dành, nhưng mà rốt cuộc mang bệnh. Nó lên men là mang bệnh. Cái gì mà dễ lên men không nên đưa vô miệng, rất nguy hiểm. Chúng ta chỉ có bộ ruột và khối óc, mà bộ ruột chứa đựng những đồ lên men ôn thối thì nó vi khuẩn men nó tràn lan trong máu lên óc, hôn mê nằm đó sẽ tới chết mà không biết cách tìm kiếm. Rồi đây tôi thấy rằng cái dưỡng sinh tu học cũng giúp đỡ một phần, và cái dưỡng sinh ăn uống và thanh lọc tương lai sẽ giúp đỡ rất nhiều. Hiện tại chúng ta ăn gia vị quá nhiều, thứ này thứ nọ gia tăng vô, cái tánh tình mình cũng bất ổn định, chặt một chuyện thay đổi, cái tánh tình cũng thay đổi do ăn uống mà không hiểu. Cho nên quý vị cứ thử ăn cơm với rau ra, 4 tiếng đồng hồ nó tiêu. Mà quý vị ăn cơm cá thịt rau thì nó mười mấy tiếng đồng hồ nó mới tiêu, trong đó nó đóng, nó lên men ồn thối ở trong đó, nó sẽ lấn áp cả triệu cái lỗ trong ruột bị nghẹt hết. Thì lúc đó thấy con người nó mệt, ăn vô mà nó buồn ngủ chứ nó không khỏe. Người ta ăn vô người ta thơ thớ khỏe nhẹ nhàng, nó khác. Cái đó là cái quan trọng nhất trong cuộc sống. Chúng ta ý thức rõ tất cả điện năng của vũ trụ cung ứng sự sống cho chúng ta, mà chúng ta quên đi trong lúc ăn được, chỉ biết ăn ngon miệng thôi, không biết cái nguyên lý. Phải nắm vững cái nguyên lý thì cái chuyện ăn uống rất có ý nghĩa, mà trong đời nó có đạo, nó có lý do. Bữa nay con gà này tới tôi ăn, nhưng mà tôi chưa mở quệ, tôi chưa thấy người đó là cái gì. Trước kia nó làm cảnh sát hay cái gì, mà bây giờ kiếp này nó phải làm 6 kiếp con gà, 7 kiếp con gà, tôi không biết. Nhưng mà tôi vẫn ăn cho khỏe thôi. Người ta nói ăn thịt gà khỏe, tôi ăn khỏe thôi. Nhưng mà rốt cuộc nghiệp tôi mang, bệnh hoạn tôi chịu. Rồi đâm ra ỷ lại thuốc men, uống thuốc này nó sanh ra bệnh khác, cứ vậy triền miên cho tới chết. Không ý thức rõ nguyên lý của hồn và xác, sống ở thế gian bị lôi cuốn mà thôi, bị quảng cáo ngoại cảnh lôi cuốn mà thôi. Chứ sự thật chúng ta không phải ăn xài nhiều, nhưng mà đầy đủ sức khỏe, làm việc không bao giờ mệt mỏi, đầu óc lúc nào cũng minh mẫn, cái điều đó là điều cần thiết. Tại sao tới tuổi cái lên máu cao rồi ngã xỉu chết? Ta đọc tốt quá nhiều, chúng ta rước những đồ kia mà khen ngon mà đưa vô rồi nó lâu ngày nó ứ động bên đó, nó lên men tấn công ở trong máu, từ trong máu đưa lên óc. Cái nào cũng hơn nhiều, cũng muốn nhiều hết. Cho nên cuộc sống của người quan trọng là biết tâm, biết xác, biết hồn, biết viết thì mới an nhiên tự tại được. Mà muốn biết được cái đó phải qua một phương thức thiền để khai thác. Chúng tôi có phương thiền làm cho ổn định khối óc, làm pháp luân thường chuyển để cho dưỡng khí cung ứng đầy đủ cho ngũ tạng, con người nó khỏe mạnh. Như phương thiền của chúng tôi, người nào người nấy thiền rồi mặt mày hồng hào thanh nhẹ, mà nó không có hướng ngoại, không đòi hỏi nhiều, cuộc sống nó rất yên ổn, tươi vui, khỏe mạnh. Hiện đây tôi có dịp đến đây cùng quý vị bàn bạc về cái dưỡng sinh tu thiền. Tôi mong rằng quý vị có nhiều thắc mắc đặt cho tôi nhiều câu hỏi, tiện đó tôi sẽ giải thích qua kinh nghiệm sẵn có. Cảm ơn.